Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 27 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Bangladesh và Bulgaria.
Nhiều loại bánh trung thu đồng loạt giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự hoạt động đình công của các công nhân sản xuất ô tô.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa nay 27 tháng 9, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil. Trong 8 ngày trên đất Hoa Kỳ và Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuỗi hoạt động sôi nổi liên tục với hơn 70 hoạt động tại 5 thành phố. Ở Hoa Kỳ là San Francisco, Washington DC, New York, ở Brazil là Sao Paulo và Brasilia. Đặc biệt có ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính có tới 19 hoạt động khác nhau.
Tham dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng đã phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề mang tính toàn cầu và dân như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ có gần 20 cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và chính trị gia Hoa Kỳ. Chuyến công tác ngay sau khi Việt Nam Hoa Kỳ vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Vì vậy, Thủ tướng có rất nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa triển khai các thỏa thuận cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.
Đúng 10 giờ 50 phút hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Chuyến thăm không chỉ được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận, đánh giá cao mà còn được dư luận, giới truyền thông các nước đặc biệt quan tâm.
Tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều có bài diễn văn chính sách, nêu quan điểm của mình về tình hình thế giới, khu vực và những đề xuất nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Bài diễn văn được giới học giả, nhà nghiên cứu và các sinh viên đánh giá cao với khoảng 70 hoạt động tại hai nước. Chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngoại giao nghị viện. Chuyến thăm không chỉ được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận, đánh giá cao mà còn được dư luận, giới truyền thông các nước đặc biệt quan tâm.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, Bộ Nội vụ đã có phản hồi về phương án nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng. Sau khi nhận được công văn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất phương án 1 theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức 29 tháng Chạp, đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức mùng 5 tháng Giêng, tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Trung Thu, trên thị trường sức mua giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, nên nhiều doanh nghiệp đơn vị bán lẻ bánh Trung Thu đã đồng loạt giảm giá sâu nhằm kích thích tiêu dùng. Qua khảo sát tại một số trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị lớn như siêu thị Winmart, siêu thị Go, PC, siêu thị Bách Hóa Xanh, các mặt hàng bánh Trung Thu đều giảm giá từ 15 đến 22% tùy loại. Không chỉ vậy, trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki hay Sendo, giá các mặt hàng bánh Trung Thu cũng đồng loạt giảm giá từ 5 đến 50% tùy loại.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đã cơ bản hoàn thành xét duyệt, bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành. Theo đó, để triển khai dự án sân bay Long Thành, nhà nước phải thu hồi 5.000 ha đất của nhiều tổ chức và gần 5.600 hộ dân. Ngành chức năng đã xét hồ sơ tái định cư cho hơn 5.500 hộ, trong đó có khoảng 4.500 hộ đủ tiêu chuẩn, được cấp đất tái định cư, số còn lại trên 1.000 hộ không đủ điều kiện tái định cư. Hiện nay chỉ còn vài chục hộ đang tiếp tục được xét duyệt. Dự kiến đến đầu tháng 10, huyện Long Thành sẽ hoàn thành công tác tái định cư cho toàn bộ người dân vùng dự án. Sau khi được cấp đất, đã có hơn 1.600 hộ xây nhà chuyển đến khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn phục vụ sân bay Long Thành sinh sống.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm ngày 26 tháng 9 và sáng sớm ngày 27 tháng 9, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Dự báo từ nay đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Các chuyên gia cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ thảm họa nhân đạo ở quy mô lớn nhân ngày quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân 26 tháng 9. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, một cuộc chạy đua vũ trang mới đáng lo ngại đang diễn ra. Số lượng vũ khí hạt nhân có thể tăng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân đáp ứng nghĩa vụ giải trừ vũ khí và cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào. Đồng thời, ông Guterres kêu gọi các giải pháp đối thoại, ngoại giao và đàm phán để giảm căng thẳng và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân.
Ngày 26 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của nước Mỹ tham dự hoạt động đình công của các công nhân sản xuất ô tô tại bang Michigan. Chuyến đi ngắn nhưng mang tính biểu tượng này diễn ra một ngày trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm bang Michigan, trái tim của ngành sản xuất ô tô Mỹ và là bang chiến địa quan trọng trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Phát biểu trước các thành viên của nghiệp đoàn, Tổng thống Biden đã hối thúc các hãng ô tô bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Ông cũng bắt tay với các thành viên nghiệp đoàn và đồng ý với quan điểm rằng các nhân viên nên được tăng 40% lương.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 26 tháng 9 cho biết nước này cùng Nga và Qatar đang tiến hành các hoạt động ngoại giao nhằm bảo đảm ngũ cốc của Nga đến được các nước châu Phi đang thiếu lương thực. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ước tính rằng 44% ngũ cốc Ukraine xuất khẩu qua hành lang đoàn kết đã đến Liên minh châu Âu-EU, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và châu Phi mỗi bên nhận được 14%. Trước đó, Nga quyết định tặng 1 triệu tấn ngũ cốc cho 6 nước châu Phi sau khi nước này rút khỏi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen với Ukraine do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 vừa qua.
Ngày 26 tháng 9, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức BMZ thông báo nước này sẽ đình chỉ việc cấp tín dụng hỗ trợ phát triển cho Trung Quốc từ năm 2026 và các khoản tín dụng cấp mới tới thời điểm này phải phục vụ mục đích bảo vệ khí hậu và môi trường. Thông báo của BMZ cho biết, từ năm 2010, Đức đã không còn coi Trung Quốc là quốc gia đang phát triển. Giữa tháng 9 này, BMZ đã thông báo cho Bộ Tài chính Trung Quốc về quyết định của Chính phủ Liên bang Đức liên quan đến việc ngừng cấp các khoản vay hỗ trợ phát triển cho nước này. Từ năm 2013 đến năm 2022, Đức đã ký với Trung Quốc các khoản vay hỗ trợ phát triển có tổng trị giá là 3,451 tỷ euro, tương đương với 3,6 tỷ đô la Mỹ và không có thêm khoản nào được cấp trong năm 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, tại thành phố Đà Nẵng, mùa Trung thu năm nay, các loại đồ chơi truyền thống làm từ chất liệu tre, giấy gương, vải được người tiêu dùng ưa chuộng và chiếm thị phần lớn tại các cơ sở kinh doanh mua bán. Với giá cả hợp lý, chất liệu an toàn, nhiều người dân đã lựa chọn đồ chơi Trung thu truyền thống cho con và cũng là để quy về với giá trị văn hóa truyền thống.
Lồng đèn giấy gương, đèn ông sao, đèn kéo quân, những loại đồ chơi Trung thu truyền thống này đang chiếm lĩnh thị trường đồ chơi Trung thu năm nay. Hầu hết các loại đồ chơi Trung thu truyền thống được làm từ những chất liệu thân thiện với môi trường, tính mỹ thuật độc đáo và phong phú, giá cả hợp lý, nên được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con. Nhiều người dân Đà Nẵng cho rằng, chọn đồ chơi Trung thu truyền thống cũng là cách giúp con trẻ tìm về nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Đồ chơi Trung thu truyền thống rất là nhiều, năng tre rất là nhiều, giá cả thì đa dạng và hợp lý. Nhỏ mình làm, giờ chơi là mình phải cho ông biết là cách làm ra như thế nào để mà ông chơi là ông mới tưởng nhớ được là cũng một mùa Trung thu trong hiện đại và vẫn có là cái cổ.
Tại các cửa hàng ở thành phố Đà Nẵng, đồ Trung thu truyền thống chiếm hơn 80% thị phần. Năm nay nhu cầu tiêu dùng cũng tăng mạnh so với mọi năm, giá cả của mặt hàng này rất đa dạng, như giá một chiếc lồng đèn loại rẻ thì 10.000 đồng, trong khi loại đắt lên đến 500.000 đồng. Tương tự, các loại đầu lân, mặt nạ cũng có giá từ 90.000 đến 350.000 đồng một chiếc tùy kích thước. Bà Trần Thị Hường, chủ một cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhận định, thị trường đồ chơi Trung thu năm nay đa dạng về mẫu mã và có tính cạnh tranh hơn so với hàng nhập khẩu.
Và bây giờ thị trường á, nó xoáy vô là nó sẽ quay lại cái truyền thống ngày xưa của mình, đèn ông sao này, đèn giấy gương này. Năm ngoái thì trẻ con còn chơi đèn điện tử của Trung Quốc, nhưng mà riêng năm này là hầu như là thị trường của Việt Nam mình là chiếm 80% về cái vật dụng trang trí và đồ của mấy bé chơi.
Đồ chơi Trung thu truyền thống được các làng nghề sản xuất thủ công và có những sáng tạo độc đáo về thiết kế với các hình thù ngộ nghĩnh, gần gũi với đời sống. Năm nay, mặt hàng này đang lấy lại vị thế trong dịp Tết Trung thu và có sức hút lớn đối với người tiêu dùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.